Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ năm ngày 8 tháng 7 năm 2021. Một người đàn ông gốc Việt bị buộc tội tham gia cùng với đám đông xông vào điện Capitol của Mỹ, khai với đặc vụ chìm FBI rằng anh ta thuộc nhóm theo kiểu dân quân và đã phối hợp nỗ lực giám sát tòa nhà Quốc hội Mỹ hơn một tháng sau khi xảy ra cuộc bạo loạn. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tổng thống Haiti bị ám sát trong làn sóng bạo lực gia tăng ở nước này. Singapore loại vaccine Sinovac của Trung Quốc ra khỏi danh sách tiêm chủng. Nhật Bản cân nhắc cấm tất cả khán giả tham dự các sự kiện của Olympic.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm 7 tháng 7 cho biết đã cho tặng một máy xét nghiệm phản ứng chuỗi PCR và thiết bị xét nghiệm lưu động cho Cục Quân y Bộ Quốc phòng Việt Nam. Thông tin đăng trên trang web của cơ quan ngoại giao này cho biết rằng đó là quà tặng từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nhằm góp phần nâng cao năng lực xét nghiệm lưu động và tăng cường khả năng ứng phó đại dịch cho Việt Nam. Thông cáo của Đại sứ quán Mỹ dẫn lời đại biện lâm thời Christopher Klein phát biểu tại buổi lễ diễn ra hôm 6 tháng 7 rằng cùng nhau hợp tác chúng ta có thể vượt qua những khó khăn mà COVID-19 đã gây ra cho tất cả chúng ta. Tin cho hay ông Klein cũng cảm ơn Việt Nam đã gửi tặng hàng triệu bộ đồ bảo hộ cá nhân cho người dân Mỹ vào năm ngoái, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục vận động, hỗ trợ nhiều vaccine hơn nữa cho Việt Nam. Ngoài thông tin trên website, trang Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng đăng tin về sự kiện, kèm theo đường dẫn tới một bài báo của tờ Quân đội Nhân dân, trong đó dẫn lời Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y nói rằng đây là sự giúp đỡ kịp thời và quan trọng. Theo cơ quan ngôn luận của Bộ Quốc phòng Việt Nam, ông Kiên nói thêm rằng số thiết bị phòng xét nghiệm COVID-19 này sẽ góp phần giảm tải công tác xét nghiệm cho tất cả các bệnh nhân, cũng như giúp quân đội nhân dân Việt Nam tăng cường khả năng ứng phó với đại dịch trong thời gian tới. Việc trao tặng thiết bị xét nghiệm diễn ra cùng ngày phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki thông báo rằng Việt Nam sẽ nhận được 2 triệu liều vaccine Moderna từ chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Đại sứ quán Hoa Kỳ viết trên Facebook rằng số vaccine này đang trên đường từ Hoa Kỳ đến Việt Nam. Theo cơ quan ngoại giao này, cho đến nay, chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam hơn 13 triệu đô la để ứng phó với COVID-19 và sắp tới một phần trong hàng trăm triệu liều vaccine COVID-19 mà chính quyền Tổng thống Biden đã cam kết cung cấp cho thế giới sẽ được chuyển đến Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Trương Quốc Cường hôm 7 tháng 7 đã tiếp nhận 97.110 liều vaccine đặt mua của Pfizer, theo cổng thông tin chính phủ VGP News. Tin cho hay đây là lô vaccine đầu tiên mà Việt Nam nhận được sau khoảng một tháng ký hợp đồng với công ty Pfizer. VGP News trích lời ông Cường nói rằng đây là dấu mốc quan trọng trong sự hợp tác giữa hai bên để đưa vaccine mà Pfizer cùng phát triển với công ty BioNTech của Đức đến người dân Việt Nam, góp phần trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Quan chức y tế Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn rằng Pfizer đảm bảo tiến độ cung ứng 31 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021, đồng thời xem xét cung cấp bổ sung khoảng 20 triệu liều và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt Nam trong thời gian tới, theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam. Về phía Pfizer, theo VGP News, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pfizer Việt Nam cho biết dự kiến trong tháng 7 này sẽ có thêm các lô vaccine phòng COVID-19 của Pfizer về Việt Nam. Hồi giữa tháng trước, Bộ Y tế Việt Nam thông báo phê duyệt vaccine của Pfizer nhằm phục vụ nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo VGP News, tính đến ngày 6 tháng 7, Việt Nam đã tiêm 3.928.000 liều vaccine ngừa COVID-19. Trong đó, số người được tiêm đủ 2 mũi là 235.570 người. Cổng thông tin này cho biết rằng tới nay Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng gần 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong số đó, gần 2,5 triệu liều do cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX hỗ trợ, hơn 400.000 liều đặt mua thông qua Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam VNVC và khoảng 2 triệu liều do chính phủ các nước tặng. The Voice of America,
VOA. Đại dịch COVID-19 đã khiến cho thu nhập bình quân mỗi đầu người một tháng ở Việt Nam giảm đi 1% trong năm 2020, theo thống kê mới nhất của Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố vào ngày 6 tháng 7. Kết quả thống kê cho biết, thu nhập bình quân một người một tháng chung ở Việt Nam năm 2020 là 4,2 triệu đồng, giảm 1% so với năm 2019. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người của khu vực thành thị là 5,6 triệu đồng một tháng, cao gấp 1,6 lần so với khu vực nông thôn chỉ với 3,5 triệu đồng một tháng. Tính chung giai đoạn 2016 đến 2020, thu nhập bình quân đầu người một tháng tại Việt Nam tăng bình quân 8,2%. Khảo sát mới nhất của Việt Nam cũng cho biết trong năm 2020, tình trạng bất bình đẳng trong thu nhập và chi tiêu giữa nhóm giàu và nhóm nghèo cũng tăng cao. Về thu nhập, nhóm 20% hộ giàu có nhất, thu nhập bình quân đầu người một tháng năm 2020 đạt 9,1 triệu đồng, cao gấp hơn 8 lần so với nhóm 20% hộ nghèo nhất với mức thu nhập chỉ 1,1 triệu đồng. Trong đó, khu vực có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là vùng Đông Nam Bộ với 6 triệu đồng một tháng, cao gấp 2,2 lần so với khu vực có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là vùng Trung Du và miền núi phía Bắc chỉ với 2,7 triệu đồng. Về chi tiêu, thống kê của Việt Nam cho biết mức cách biệt về chi tiêu bình quân đầu người một tháng quan sát được giữa nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất lên tới 3,5 lần. Với chi tiêu bình quân đầu người một tháng ở các hộ nhóm giàu nhất là hơn 4,6 triệu đồng, so với nhóm nghèo nhất là 1,4 triệu đồng, trong khi mức chi tiêu bình quân hộ gia đình của cả nước năm 2020 là 2,89 triệu đồng một người một tháng, chỉ tăng 13% so với năm 2018. Mức tăng này được cho biết là thấp hơn mức tăng bình quân 18% của giai đoạn từ năm 2016 đến 2018, tức là trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Khảo sát về mức sống dân cư năm 2020 được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh thành của Việt Nam, với gần 47.000 hộ đại diện cho toàn quốc. Trong lúc Việt Nam hiện đang phải đối phó với đợt dịch thứ tư đang lây lan và bùng phát mạnh trên nhiều tỉnh thành, mức thu nhập bình quân đầu người của người Việt Nam năm 2021 được dự báo có thể sẽ còn thấp hơn nữa khi nhiều khu vực và thành phần kinh tế của Việt Nam gần như bị tê liệt vì các biện pháp cách ly và phong tỏa nhằm chống đại dịch. Một người đàn ông gốc Việt có biệt danh là Hầu Vương hay Jim ở bang Virginia bị buộc tội tham gia cùng với đám đông xông vào điện Capitol của Mỹ, đã khai với đặc vụ Jim FBI rằng anh ta thuộc một nhóm theo kiểu dân quân và đã phối hợp nỗ lực giám sát tòa nhà Quốc hội Mỹ hơn một tháng sau khi xảy ra cuộc bạo động vào ngày 6 tháng 1. AP dẫn thông tin từ hồ sơ của tòa án công bố vào hôm 6 tháng 7. Dù bị cáo buộc về hình sự, nhưng hồ sơ tòa án không nêu rõ lý do vì sao Phi Dương và một cộng sự muốn giám sát điện Capitol trong nhiều tuần lễ sau khi xảy ra vụ bạo loạn vào ngày 6 tháng 1. Tuy nhiên, hồ sơ cho biết một đặc vụ Jim đã tham dự vào các cuộc họp trong nhóm của Dương và các điều tra viên đã chặn thông tin liên lạc được mã hóa về công việc giám sát sau bạo loạn. AP dẫn lại thông tin mà một cộng sự giấu tên hỏi Dương trong cuộc trao đổi vào ngày 13 tháng 2 trên nền tảng nhắn tin được mã hóa rằng: "Chúng ta cảm thấy thế nào về việc vận hành của Intel quanh điện Capitol tối nay?" Sau đó, tin nhắn trả lời lại rằng: "Ít người trong số họ ra ngoài hơn, tình hình có thể bớt căng, cơ hội tốt bộc lộ điểm yếu." Sau đó, bản lời khai của nhân viên FBI trích câu trả lời của Dương rằng: "Giám sát đi, nhưng có thể đi ra ngoài một chút, ghé một nhà hàng hoặc gì đó, mua một cái gì đó ra rẻ, đi dạo một chút." Cộng sự này đã bị nhìn thấy đang lái xe quanh điện Capitol sau khi nói chuyện với nhóm vào ngày 2 tháng 4 rằng anh ta dự định tiến hành giám sát tòa nhà. Sau đó anh ta nói rằng anh ta đã xóa các đoạn phim giám sát mà anh ta quay, nhưng Dương thì vẫn còn giữ. Mật vụ của FBI cho biết thêm, Dương là một trong hơn 520 bị cáo bị buộc tội trong vụ bạo loạn ở điện Capitol tính cho đến nay. FBI đã tìm ra hàng chục người trong số họ có liên hệ với các nhóm cực đoan cực hữu, bao gồm một số thành viên của nhóm Proud Boys và Oath Keepers, những người bị buộc tội âm mưu thực hiện một cuộc tấn công phối hợp vào ngày 6 tháng 1. Tuy nhiên, Dương không bị buộc tội âm mưu bất kỳ hành vi bạo lực nào và các công tố viên đã không bắt giam Dương trước khi xét xử, sau khi anh ta bị bắt vào ngày thứ Sáu. Dương đã được tại ngoại sau lần hầu tòa đầu tiên. Hồ sơ tòa án ngày 30 tháng 6 buộc tội Dương có hành vi gây mất trật tự, cản trở tiến trình pháp lý chính thức và cố ý đi vào hoặc lưu lại tòa nhà hoặc nơi bị hạn chế ra vào mà không có thẩm quyền hợp pháp. Hồ sơ tòa án cho biết thêm rằng cuộc tiếp xúc đầu tiên của Dương với các đặc vụ chìm xảy ra vào ngày 6 tháng 1 khi anh ta và người cộng sự tự giới thiệu mình với một cảnh sát chìm gần Freedom Plaza ở Washington. Dương đã hỏi viên cảnh sát này rằng ông có phải là người yêu nước không và tự gọi mình là người điều hành. Một tuần sau vụ bạo động, viên cảnh sát đã giới thiệu với một mật vụ FBI, người mà sau đó đã tham dự vào các cuộc họp nhóm tại nhà của Dương ở Alexandria, ngoại ô của Washington, theo lời khai của đặc vụ chìm này. FBI cho biết nhóm của Dương tự xưng là nhóm học kinh thánh, nhưng cũng thảo luận về các sự kiện liên quan đến huấn luyện súng ống. Trong một cuộc họp vào ngày 12 tháng 2, Dương đã thảo luận về một phong trào ly khai ở Virginia mà anh ta nói rằng sẽ diễn ra ôn hòa, vẫn theo bản khai. Một người đàn ông mà Dương nói là thành viên của phong trào dân quân cực hữu Three Percenters đã phát biểu tại một cuộc họp nhóm vào ngày 20 tháng 3, bản khai cho biết thêm. Dương nói rằng nhóm vô danh với liên kết lỏng lẻo của anh ta giống như một lực lượng dân quân có trụ sở ở miền Bắc Virginia, nhưng nhiệm vụ của nhóm này thì khác vì họ không thể công khai và cần phải che giấu một chút, theo lời của đặc vụ FBI. Dương cho biết anh ta đã đến cuộc biểu tình vào ngày 6 tháng 1 ở Washington một mình và mặc đồ đen để trông giống như một thành viên Antifa thường tụ tập tại các cuộc biểu tình. Đặc vụ của FBI viết, anh ta cũng nói rằng anh ta không hẳn đồng tình với những hành động được thực hiện vào ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol của Hoa Kỳ và nó có thể làm tổn thương Tổng thống Trump nhiều hơn là giúp ông ấy. Vào tháng 5 và tháng 6, viên đặc vụ chìm và Dương đã thảo luận về việc pha chế và thử các loại bom xăng, vẫn theo bản khai. Đồng thời cho biết Dương đã nhiều lần nói về việc tham gia bạo lực với các nhóm không cùng quan điểm với mình. Trong một bài đăng được chia sẻ với nhóm của mình, Dương nói, mục tiêu của tôi ở đây là phát thảo tình hình hiện tại trong cái có thể gọi là cuộc nội chiến Mỹ lần thứ hai. Tờ New York Times cho biết thêm rằng vào giữa tháng 6, Dương đã lái xe với một người quen mới từ nhà của anh ta ở Alexandria đến một nhà tù cũ ở thị trấn Lawton gần đó, cách khoảng 15 cây số để thực hiện một nhiệm vụ bí mật mà theo lời các công tố viên là để dò tìm một địa điểm có thể thử nghiệm loại bom xăng mà anh ta định làm. Hồ sơ tòa án không tiết lộ tuổi của Dương nhưng cho biết anh ta là một cựu binh thủy quân lục chiến gốc Việt và Hoa, lấy bí danh là Hầu Vương và Chim.
Quỹ Kim Mi Dương, quỹ từ thiện của doanh nhân gốc Việt Kim Mi Dương, được nhiều người biết tiếng ở khu vực thủ đô Washington vừa tiến hành buổi trao trợ cấp hàng tháng cho các gia đình khó khăn trong vùng. Vì đại dịch COVID đang từng bước được khống chế, nên buổi trao quà lần này không phải bắt buộc tổ chức ngoài trời và có sự tham dự đầy đủ của những người được hưởng trợ cấp. Đây là một hoạt động mới của Quỹ Kim Mi Dương bên cạnh các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều gia đình trong cộng đồng gốc Việt sinh sống ở thủ đô nước Mỹ bởi ý nghĩa và sự thiết thực của nó trong hoàn cảnh đang có nhiều gia đình gặp khó khăn vì đại dịch COVID. Chị Lê Ngọc Trịnh, một người nhận trợ cấp nói.
Lúc mà dịch nhiều quá thì cũng Kim Mi Dương cũng giúp một lần lần trước rồi, lần này lần thứ hai. Dạ, rất cảm ơn nhiều.
Còn chị Triệu Thị Kim Ngân, một người nhận trợ cấp khác thì cho biết.
Dịch thì có con nhỏ nên cũng đi làm thì nó không có được đó. Nên rất là mừng và cảm ơn cô Kim Dương đã có cái chương trình này trong lúc này.
Trong hơn một năm đại dịch COVID-19 xảy ra từ đầu năm 2020 đến nay, nhiều cửa tiệm mà chủ yếu là các cửa tiệm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ như tiệm nail, nhà hàng, tiệm bán đồ thực phẩm hay cà phê của người Việt ở khu vực thủ đô Washington đã phải tạm ngừng hoạt động hay hoạt động cầm chừng, gây không ít khó khăn cho đời sống những người lao động. Quỹ Kim Mi Dương đã tiến hành hai đợt trợ cấp chung tay với các chương trình hỗ trợ của liên bang, tiểu bang, các quận hạt và các tổ chức thiện nguyện khác nhau để giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn. Riêng chương trình trợ cấp hàng tháng này, Quỹ Kim Mi Dương hy vọng có thể giúp đỡ cả những gia đình thuộc các sắc dân khác thay vì chỉ bó gọn trong cộng đồng gốc Việt. Ông Mike Bauer, giám khảo chương trình trợ cấp Kim Mi Dương chia sẻ. Tôi nghĩ đây là một chương trình tuyệt vời. Bà Kimi đã đề nghị tôi làm giám khảo và xét duyệt các hồ sơ xin trợ cấp. Và khi làm công việc này, tôi đã nhận ra rằng có rất nhiều người cần được giúp đỡ ở xung quanh chúng ta. Vì thế, đây rõ ràng là một hoạt động thiện nguyện đáng quý trong các hoạt động của Quỹ Kimi Dương. Bà Kimi Dương, Quỹ Kimi Dương cho biết thêm.
Ở những cái community khác đó, thì mình phải còn tiếp tục outreach to họ. Thì tôi còn có một cái interview của The Connection of Preston, and we are interviewing with different community groups and hope là cái này là get it out to more people. Right now mình chưa có nhiều application from other group, thành ra cũng phải outreach cho họ.
Theo kế hoạch thì chương trình trợ cấp của Quỹ Kim Mi Dương sẽ tiến hành trao 20 suất trợ cấp mỗi tháng với tổng giá trị 15.000 đô la. Tuy rằng đây chưa phải là những phần trợ cấp có giá trị lớn, nhưng cùng với sự trợ giúp của các chương trình trợ cấp của liên bang và tiểu bang, thì Quỹ Kim Mi Dương hy vọng sẽ giúp đỡ được một phần cho những người kém may mắn và những gia đình có hoàn cảnh thực sự khó khăn. Trong năm đầu tiên hoạt động, Quỹ dự định chi ra 180.000 đô la cho chương trình trợ cấp hàng tháng cho các gia đình khó khăn. Chương trình sẽ được duy trì không có giới hạn và sẽ được mở rộng hơn nữa tùy theo nhu cầu, hoàn cảnh thực tế và sự chung tay của các cá nhân và tổ chức có cùng mục tiêu với hoạt động thiện nguyện nhiều ý nghĩa này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Haiti Jovenel Moïse bị những kẻ tấn công không xác định được danh tính bắn chết tại Thư Gia tối hôm qua trong một hành động vô nhân đạo và man rợ, và vợ ông bị thương. Hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng lâm thời Claude Joseph cho biết hôm 7 tháng 7. Ông Joseph cho biết cảnh sát và quân đội kiểm soát tình trạng an ninh, nhưng có thể nghe thấy tiếng súng khắp thủ đô sau vụ tấn công. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh làn sóng bạo lực có liên quan đến chính trị gia tăng ở quốc gia vùng Caribe nghèo khó. Chia rẽ chính trị ở Haiti, khủng hoảng nhân đạo ngày càng tăng và tình trạng thiếu lương thực làm dấy lên lo ngại về tình trạng rối loạn sẽ lan rộng. Cộng hòa Dominica cho biết họ đang đóng cửa biên giới chung với Haiti trên đảo Hispaniola. Ông Joseph nói trong một cuộc phỏng vấn với đài Radio Caribe, Tổng thống đã bị thương và đã qua đời. Thủ đô Port-au-Prince đã hứng chịu bạo lực gia tăng khi các băng đảng hỗn chiến với nhau và với cảnh sát để giành quyền kiểm soát đường phố. Ông Moise đã phải đối mặt với cuộc phản đối dữ dội sau khi nhậm chức tổng thống vào năm 2017, với việc phe đối lập cáo buộc ông trong năm nay đang tìm cách thiết lập chế độ độc tài bằng cách bám giữ chiếc ghế tổng thống và trở nên độc tài hơn những cáo buộc mà ông phủ nhận. Ông Joseph nói, tất cả các biện pháp đang được thực hiện để đảm bảo tính liên tục của nhà nước và bảo vệ quốc gia. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng sẽ đóng cửa vào ngày 7 tháng 7 do tình hình an ninh đang diễn ra. Vào ngày 30 tháng 6, Hoa Kỳ lên án những gì họ mô tả là vi phạm có hệ thống về nhân quyền, các quyền tự do căn bản và các cuộc tấn công nhằm vào báo chí ở Haiti, kêu gọi chính phủ ngăn chặn sự gia tăng của các băng đảng và bạo lực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, đặc phái viên hàng đầu của Hoa Kỳ về Triều Tiên đã nói chuyện với người đồng cấp Trung Quốc hôm 6 tháng 7 sau khi Bình Nhưỡng liên tục bác bỏ nỗ lực thiết lập đối thoại với chính quyền Biden, theo hãng tin Reuters. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó cho biết ông Lưu Hiểu Khánh, đại diện đặc biệt của họ về bán đảo Triều Tiên, đã có cuộc điện đàm với đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ Sung Kim và hai người đồng ý giữ liên lạc. Ông Kim đã đến Hàn Quốc vào tháng trước để cố gắng khai thông bế tắc trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên, vốn đã không đáp lại những nỗ lực liên lạc của Washington kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng Giêng 2021. Người tiền nhiệm của ông Biden, Tổng thống Donald Trump, đã tổ chức ba cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng ông Trump không thuyết phục được ông Kim từ bỏ vũ khí hạt nhân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nat Price xác nhận cuộc điện đàm này, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết những gì đã được thảo luận. Washington sẽ làm việc với các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản về Triều Tiên, và Trung Quốc cũng có vai trò và rõ ràng là có ảnh hưởng tới chế độ Triều Tiên, ông Price nói. Ông Price cho biết thêm rằng, chính quyền Biden đang trông đợi một câu trả lời mang tính xây dựng từ Triều Tiên. Vào tháng 12, Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc, đồng minh chính của Triều Tiên, đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thực thi các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên. Trung Quốc cho biết họ tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên, mặc dù cùng với Nga, họ bày tỏ hy vọng rằng việc nới lỏng các điều kiện đó có thể giúp phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đang làm việc để xúc tiến kế hoạch đồng thuận 5 điểm mà các nhà lãnh đạo của khối này đã đạt được để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar, Ngoại trưởng Singapore cho biết hôm 6 tháng 7, theo hãng tin Reuters. Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan cho biết trong một văn bản trả lời chất vấn của Quốc hội, chúng tôi nhận thấy rằng việc thực hiện thỏa thuận 5 điểm diễn ra chậm chạp và hơi đáng thất vọng. Ông nói, chúng tôi đang làm việc trong nội bộ khối ASEAN để xúc tiến kế hoạch này, chú tâm chấm dứt bạo lực, giảm thiểu khủng hoảng nhân đạo và đưa Myanmar trở lại con đường đàm phán trực tiếp với tất cả các bên liên quan nhằm hướng đến bình thường, hòa bình và ổn định lâu dài. Vào tháng 4, khối ASEAN đã công bố ít nhất 5 điểm nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng, mặc dù không thống nhất được khung thời gian. Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ của nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi vào ngày 1 tháng 2, với các cuộc biểu tình và giao tranh gần như diễn ra hàng ngày giữa quân đội và lực lượng dân quân mới thành lập. Vào hồi tháng trước, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã kêu gọi ngừng vận chuyển vũ khí cho Myanmar và kêu gọi quân đội tôn trọng kết quả bầu cử tháng 11, cũng như trả tự do cho những người bị giam giữ vì tham gia chính trị, bao gồm cả bà Suu Kyi. Các nước Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Việt Nam và Myanmar đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Liên Hợp Quốc, trong khi Brunei, Campuchia, Lào, Thái Lan bỏ phiếu trắng. Các quan chức Singapore cho biết những người đã tiêm vaccine Sinovac Biotech của Trung Quốc không được tính vào tổng số người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 của nước này vì cho rằng chưa có dữ liệu đầy đủ về tính hiệu quả của vaccine do Trung Quốc sản xuất, đặc biệt là đối với biến thể Delta dễ lây lan, theo hãng tin Reuters. Bộ trưởng Y tế Singapore ông Yeo Kung cho biết, hiện chúng tôi không thật sự có cơ sở y tế khoa học hoặc dữ liệu để xác định mức độ hiệu quả của Sinovac đối với mức độ lây nhiễm và các ca bệnh nặng do biến thể Delta. Biến thể Delta đã trở thành chủng COVID-19 phổ biến nhất ở Singapore kể từ khi một chuỗi lây nhiễm được xác định tại sân bay vào tháng 5. Chính phủ sau đó đã phải tái áp dụng các quy định hạn chế nghiêm ngặt hơn về tụ họp đông người và các hoạt động công cộng. Chỉ những người đã tham gia chương trình tiêm chủng quốc gia, vốn đang sử dụng các mũi tiêm của Moderna, Pfizer, BioNTech, Comirnaty mới được tính vào danh sách tiêm chủng của Singapore. Hơn 3,7 triệu người đã được tiêm ít nhất một liều vaccine Pfizer, BioNTech, bao gồm khoảng 65% dân số Singapore và gần 2,2 triệu người đã tiêm đủ 2 liều. Singapore đặt mục tiêu 2/3 dân số sẽ được tiêm chủng đầy đủ vào khoảng ngày 9 tháng 8. Nhật đang cân nhắc việc cấm tất cả khán giả tham gia Thế vận hội, một số nguồn tin nói với Reuters hôm 7 tháng 7. Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết chính phủ của ông hôm 8 tháng 7 sẽ quyết định các biện pháp mới để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Những biện pháp đó được trông đợi sẽ xác định liệu khán giả có thể được tham dự các sự kiện Olympic hay không. Trong nhiều tuần qua, các chuyên gia y tế nói rằng không có khán giả tại Thế vận hội sẽ là sự lựa chọn ít rủi ro nhất trong bối cảnh dư luận đang lo ngại rằng Thế vận hội sẽ làm gia tăng số ca nhiễm COVID-19. Trước đó, các nhà tổ chức loan báo cấm khán giả nước ngoài tham dự và hạn chế khán giả trong nước ở mức 50% sức chứa, tối đa 10.000 người để ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh kéo dài. Một nguồn tin của đảng cầm quyền nói với hãng tin Reuters, về mặt chính trị, việc không có khán giả hiện giờ là điều khó tránh khỏi. Nhật sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào cuối năm nay và việc chính phủ quả quyết rằng Thế vận hội đã bị hoãn vào năm ngoái do dịch bệnh đang lan rộng khắp thế giới, nên tiến hành trong năm nay, có thể sẽ phải trả giá thông qua cuộc bầu cử này. Ủy ban tổ chức Tokyo 2020 cho biết, các hạn chế đối với khán giả sẽ dựa trên nội dung về tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh do Nhật quy định hoặc các biện pháp liên quan khác. Everine, một trong những con tàu container lớn nhất thế giới, được rời kênh đào Suez hôm 7 tháng 7 sau 106 ngày kể từ khi mắc kẹt ở phía nam của con kênh trong gần một tuần, gây gián đoạn thương mại toàn cầu, theo hãng tin Reuters. Một nhân chứng của Reuters đi trên một chiếc tàu kéo đã chứng kiến tàu Everine bắt đầu di chuyển về phía bắc ở hồ Red Peter, nơi ngăn cách hai phần của kênh đào và là nơi nó được neo đậu cùng với thủy thủ đoàn Ấn Độ kể từ khi được đưa về đây vào ngày 29 tháng 3. Các nguồn tin của ban quản lý kênh cho biết tàu Evergreen sẽ được hộ tống bởi hai tàu kéo và được hướng dẫn bởi hai hoa tiêu dầu kinh nghiệm để đi qua con kênh, một trong những tuyến đường thủy bận rộn nhất thế giới hướng tới Địa Trung Hải. Một buổi lễ đã được tổ chức tại con kênh này để đánh dấu sự khởi hành của con tàu chở khoảng 18.300 container. Tàu Evergreen bị kẹt vào mạn nam của con kênh vào ngày 23 tháng 3 khi bị gió lớn. Sau đó, nó được cơ quan quản lý kênh đầu Suez tạm giữ theo lệnh của tòa án. Ban quản lý kênh đầu Suez yêu cầu đền bù hơn 900 triệu đô la cho việc trục vớt và các thiệt hại, sau đó hạ xuống còn 550 triệu đô la. Sau các cuộc đàm phán kéo dài, một thỏa thuận không được tiết lộ giữa các bên đã đạt được và ban quản lý kênh đầu Suez thông báo rằng con tàu sẽ được giải phóng.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chưa có thời kỳ nào trong lịch sử hiện đại hòa bình hoặc thịnh vượng hơn thời kỳ kể từ khi Liên Hiệp Quốc được thành lập cho tới nay. Chúng ta đã tránh xung đột vũ trang giữa các cường quốc hạt nhân. Chúng ta đã giúp hàng triệu người thoát nghèo. Chúng ta đã đề cao nhân quyền hơn bao giờ hết. Ngoại trưởng Antony Blinken phát biểu tại cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 7 tháng 5. Đó là bởi vì sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, cộng đồng các quốc gia đã quay lưng lại với những ý tưởng cũ dựa trên niềm tin rằng cạnh tranh dẫn đến va chạm, rằng sự trỗi dậy của một quốc gia đòi hỏi sự sụp đổ của những quốc gia khác và rằng lẽ phải thuộc về kẻ mạnh. Và trong hậu quả của cuộc đại chiến thế giới và dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc mới thành lập, các quốc gia đã đoàn kết lại với nhau trong việc lựa chọn một lối đi khác, Ngoại trưởng Blinken nói.
We adopted a set of principles to prevent conflict and alleviate human suffering, to recognize and defend human rights.
Ông nói chúng ta đã áp dụng một loạt các nguyên tắc để ngăn chặn xung đột và giảm bớt đau khổ cho con người, công nhận và bảo vệ quyền con người, thúc đẩy đối thoại liên tục nhằm duy trì và cải thiện một hệ thống nhằm mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Nhưng bất chấp những thành tựu chưa từng có của nỗ lực táo bạo này, nó đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng từ chủ nghĩa dân tộc đang gia tăng, sự đàn áp, sự đối đầu giữa các quốc gia và các cuộc tấn công chống lại trật tự dựa trên luật lệ đang ngày càng tăng. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn giải quyết những thách thức toàn cầu to lớn đang ở phía trước, thì hợp tác đa phương không chỉ khả thi mà còn là điều bắt buộc. Ngoại trưởng Blinken nói, chủ nghĩa đa phương vẫn là công cụ tốt nhất của chúng ta để giải quyết những thách thức toàn cầu lớn.
The COVID-19 pandemic has changed life as we know it across the planet, with millions of deaths and devastating impact.
Ông nói đại dịch COVID-19 đã thay đổi cuộc sống trên khắp hành tinh như chúng ta biết, với hàng triệu người chết và các tác động tàn khốc đối với các nền kinh tế, y tế, giáo dục và tiến bộ xã hội. Khủng hoảng khí hậu là một mối đe dọa lớn khác. Nếu chúng ta không nhanh chóng hành động để cắt giảm lượng khí thải, kết quả sẽ rất thảm khốc. Chúng ta xây dựng hệ thống đa phương một phần để giải quyết những vấn đề to lớn, phức tạp như thế này, nơi số phận của mọi người trên thế giới gắn kết với nhau, và nơi không một quốc gia nào, dù hùng mạnh đến đâu, có thể một mình giải quyết những thách thức đó. Ngoại trưởng Blinken nói, đó là lý do tại sao Hoa Kỳ sẽ làm việc thông qua các tổ chức đa phương để ngăn chặn COVID-19. Và đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu, và chúng tôi sẽ tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi của trật tự quốc tế trong tiến trình thực hiện. Ngoại trưởng Blinken nói tiếp, cái giá sẽ rất đắt nếu để cho những khác biệt cản trở sự hợp tác của chúng ta.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America.